truyền một cái ngọn lửa để tránh niệm, mà mình nghĩ tới cái chuyện cứu trợ hay là mình làm những cái chuyện khác, nghĩ những cái chuyện khác không liên hệ tới cái hơi thở, mặc dù là cái chuyện đó không phải là chuyện xấu cũng không được, mình phải đổ vào việc khác. Thế rồi á, muốn đối trừ cái tà cử thì là mình phải nghĩ tới một cái mình phải là đối trừ cái tà cử đó, thì mình phải là nghĩ tới cái gì, mình nghĩ tới cái chết của mình để cho mình bớt khó khăn được. Dù là muốn đi cứu trợ mà chết là lấy gì đi cứu trợ, cho nên là mình bớt hăng hái trong cái chuyện đi cứu trợ, hay là mình nghĩ tới chuyện linh thừa làm cái chữa này ngơi cái vào gạch nguyên người rồi để mà lót vừa cái đèn bây giờ thì cái chuyện linh thừa cũng tốt, nhưng mà nếu chết là lấy gì làm. Cho nên mình chẳng khi mình nghĩ tới cái chết là mình vượt bớt rất nhiều sự hăng hái của mình, dù là vào đời thường nữa, mình nghĩ mình chết rồi á thì có mà cái trò cũng bỏ rồi, thì như vậy mình không còn hăng hái nữa. Còn á, nếu mình ham ăn á, thì mình nghĩ từng chuyện khác, mình nên ham ăn á, thì ham ăn nghĩ tới chết cũng được, chết rồi lấy gì ăn. Nhưng mà mình đã thực có những cái tư tưởng khác để đối trừ cái làm cho tâm mình nó vượt bớt cái hăng hái, cái chuyện ham ăn, ham ngủ, ham đi làm gì đó. Thì mình phải dùng một cái tư tưởng đối trừ. Nhưng mà thật cũng là bài trái là nếu mình tham về sắc á, nếu về sắc đẹp của con trai con gái đó, thì là mình phải quán bất tình. Còn mình tham về nhà cửa chùa tiền, tham về những cái vật vô tình á, ví dụ như tham cây cảnh nè, cây cối nhà cửa, computer rồi vậy đó, tham những cái đồ vật á, thì mình phải nhớ tới cái vô thường. Thành ra quán bất tình để từ tham về người, tham sắc, còn quán vô thường để từ những cái tham về các đối với các vật vô tình, như là tham nhà, tham cửa, tham xe hơi rồi vậy á, thì quán vô thường. Thì như vậy trong cái lỗi thứ ba này là tham dục, thì cũng có nhiều thứ tham, và ngược lại với tham dục là buồn ngủ. Buồn ngủ là vì mình không thích thiền, mình ham ăn ham ngủ, cho nên đối với chuyện thiền mình chán là mình ngủ gục. Mình nghe một cái gì mà không hấp dẫn mình ngủ gục, chứng tỏ là cái chuyện đó không, mình không có yêu nghe, cho nên mình ngủ gục. Thì cái sự ngủ gục đó mình đối trị bằng cách nào? Thì trong tất cả trường hợp tôi thấy là cái chết là nó hay nhất. Nữa tới cái chết là làm cho chúng ta sáng mắt lên liền. Thành ra cái niềm chết là cái niềm hay nhất mà Đức Phật dạy đó. Trong tất cả các cái pháp môn tu hành thì cái pháp môn niềm chết là một cái mà hay nhiều kỳ. Mình nghĩ tới cái chết là tất cả đều là yên hết trơn, không có còn gì để mà ngon nghe nữa hết trơn. Thành ra mình ngủ gục thì mình nói là mình sẽ còn một vô tình thời gian để mà ngủ, đó là cái chết. Thì bây giờ còn sống ráng mà người thiền đi, tại vì Đức Phật dạy thân người quý báu, nếu mình chết mình thở hắt hơi ra, không biết mình sẽ sinh vào cái loài nào, mà nếu mình làm con chó con mèo nó đâu có được biết được người thiền, cho nên mình phải hăng hái để người thiền. Trong khi mình làm con người có hơi thở thì mình phải biết là lợi dụng tận dụng cái thân người để mình tu. Còn nếu mình chết đi một hơi thở hắt ra mà không trở vào lại thì mình không biết mình sinh vào loài nào. Mình làm chó mèo tuy có hơi thở nhưng mình đâu có biết toán hơi thở, cho nên vì vậy mà mình phải là nghĩ tới hơi cái chết là hay nhất đó. Thành ra đối trì cái hôn trầm và tào cử bằng một cái pháp môn gì đó mà thích hợp với mình thì làm cho mình không có ngủ gục nữa. Không có ngủ, muốn không ngủ gục thì mình nghĩ tới một cái chuyện gì làm cho mình hăng lên, cái tâm mình hăng lên. Ví dụ như mình nghĩ tới pháp cũng được đi, nói ráng người thiền đi, lát nữa mình học được mấy bài sách cứu nữa chẳng hạn, thì cái đó là mình sẽ hăng hái lên. Cho nên hai cái pháp này, hôn trầm và tào cử, là có những cách đối trị á, là nó ngược nhau. Đức Phật dạy ra cũng giống như mình canh một ngọn lửa, như người thờ lượng vàng á. Lượng vàng thì là có khi phải thuộc bề trên lửa nó bừng lên, là khi vàng mà nó đang còn non, khi mà chưa tới thì mình phải thuộc bề để cho lửa nó lên cho nhiều nhiều. Còn nếu mà thấy vàng nó đã tới rồi nên dẹp bớt lửa thì dưới nước. Thành ra có hai cách đối trị tương phản nhau là dưới nước, tức là làm cho cái tâm mình nó nhiều bớt bằng cách mình nghĩ tới cái chết chẳng hạn. Còn cái ngủ gục đó mà nghĩ tới cái chết thì mình càng ngủ thêm nữa, chắc là cũng không nên nghĩ tới cái chết, mà mình nên nghĩ tới cái gì cho hăng hái lên để cho mình sáng mắt ra. Thì là Đức Phật dạy cái đó là cũng giống như mình thuộc ấm bè trên lửa nó lên, ngủ tới một cái gì vui vui tươi để mình hưng phấn lên, mình tỉnh lại, và khi đó mình mới kéo tâm mình về với hơi thở. Thì cái cách đối trị á, hơn tầm là trà trà sữa như vậy là một bên là dưới nước, còn bên là quạt cho lửa nó bừng lên. Như vậy là ba cái chướng ngại, thứ nhất là lười biếng, thứ hai là bỏ quên đề mục, và thứ ba là tham dục. Tham dục nó lộ hình dưới hai cái hình thức là hôn trầm và trà sữa, và có hai cách đối trị từ trái ngược nhau. Và cái chướng ngại thứ tư là không áp dụng phương pháp đối trị, tức là mình hôn trầm ngủ gục và mình cứ ngủ gục, cho mình không tìm cách để cho mình chấm dứt ngủ gục. Mình phải đối trị, mình đối trị cách về cách vật lý là như là mình phải hay ngủ gục như vậy, thì mình phải có một cái khăn ướt, cái thau nước để mình trần á. Khi nào mình ngủ mình phải lấy khăn mà lau mặt để cho tỉnh táo, chống con mắt lên, mình đức Phật ngài đó. Cuối cùng nếu vẫn ngủ gục thì đứng dậy đi lui đi tới vài bước chẳng hạn, thì đó là những cái cách đối trị ngủ gục. Còn đối trị tán loạn thì mình có những cái đối trị về như là mình nghĩ tới những cái pháp ngược lại đó, ví dụ mình tham ăn thì mình nghĩ tới chết và vậy vân vân. Thì là cái lỗi thứ tư á, là không áp dụng phương pháp đối trị, nghĩa là mình tán loạn mình cứ ngủ lung tung, tiếp tục tán loạn ngủ gục, cứ tiếp tục ngủ gục, mình không có cảm thấy hổ thẹn gì về những cái lỗi mình trong khi mình ngồi thiền, mình cứ ngồi cho hết giờ, cho mình không có đối trị những cái chuyện đó. Mình nó ngồi sao ngồi đúng miệng đúng nửa giờ là được rồi, thì á là như vậy á, thì mình ngồi mình không có tiến bộ gì hết. Cho nên phải áp dụng phương pháp đối trị, mà đây cái lỗi thứ tư này là không áp dụng phương pháp đối trị. Còn lỗi thứ năm á là ngược lại, là đối trị quá lố. Ví dụ như là mình á, tâm mình đang lưu đừ muốn ngủ gục rồi, thì mình nghĩ tới một cái chuyện gì cho nó hăng lên, ví dụ như mình nghĩ tới những cái đức tính của bậc đạo sư. Ngài có những cái đức tính như là Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, rồi vậy. Mình nghĩ như vậy là để cho mình bớt ngủ gục, để mình trở lại với cái đề mục chính của mình là chánh niệm với hơi thở. Chứ mình nghĩ một lát thì mình hăng hái quá, mình đi dậy mình viết một bài về Đức Phật luôn, thì là như vậy là đối trị quá lố, thì nó lạc đề. Hoặc là như vậy cũng chẳng khác nào là khi một ngọn lửa sắp tắt thì mình làm cho nó bừng lên là được rồi, đây mình đổ xăng vào cháy nhà luôn. Nó, mình đổ quá nhiều dầu hôi, quá nhiều xăng để cho nó bừng ngọn lửa lên, mà mình đổ nhiều quá thành nó bỏ thêm một chút lửa lên thôi để cho nó giữ cái ngọn lửa cho cháy là được rồi, đây mình đổ quá nhiều củi nên đã phí rồi, mà còn nó không có đạt được cái mục đích là trung đạo của mình. Đó là điều trị quá lố. Ví dụ như là mình trong khi mình ngủ gục thì như vậy, mình làm cho tâm phấn chấn, mà khi nó quá phấn chấn thì nó thành trào cử. Còn cái khi mà tâm mình quá phấn chấn thì mình phải hà bớt ngọn lửa đó đi bằng cách nghĩ một cái gì nó thiên về cái sự tịch diệt. Ví dụ như nghĩ tới cái chết chẳng hạn, mình quá hăng trong cái việc nghĩ tới cái việc xây chùa hay làm nhà làm cửa hay là học hành gì đó, thì là tâm mà quá hăng thì mình phải nghĩ tới một cái gì để dẹp dục bớt cái hăng đó. Nhưng mà khi mình nghĩ tới cái chết, mình nghĩ quá độ thì tâm ra buồn, tâm mình nó càng xuống nữa. Như vậy gọi là đối trị quá lố. Quá lố là thành ra một cái bệnh. Thuốc mà uống nhiều quá thì nó cũng thành bệnh. Có bệnh đó thì phải uống thuốc, mà khi mà uống thuốc mà ham quá thì cái thuốc nó trở thành bệnh. Giống như ông thầy mà gõ bảng cho học trò đừng có ôn, mà gõ bảng là để cho học trò im. Gõ vài ba cái học trò im thì ông cũng đừng có gõ nữa, đây ông cứ tiếp tục gõ rầm 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 rầm, thành ông thầy ôn chứ không phải học trò ôn nữa. Và nó vì vậy mà mình cái cách đối trị cũng phải chừng mực. Đối trị để mình trở về với cái chánh niệm là vừa rồi, cho không có nên là đối trị quá sớm. Cho nên trong thiền cũng vậy, cái trung đạo là quan trọng nhất, làm sao đúng vừa phải thôi. Còn nếu mà mình đi quá lố là đều không tốt. Thì tóm lại là có 5 cái lỗi và 8 cách đối trị. Lỗi thứ nhất là làm biếng, lỗi thứ nhì là bỏ quên đề mục, lỗi thứ ba là hôn trầm tào cử mà do tham dục, lỗi thứ tư là không áp dụng cách đối trị, nghĩa là hôn trầm cứ để cho mình hôn trầm và trào cử cứ để cho mình trào cử. Và thứ lỗi thứ năm á là ngược lại, là đối trị mà quá lố, nghĩa là làm cho là ngọn lửa nó tắt luôn hoặc là nó cháy nhà luôn, thì như là liền vàng. Là 4 cái là đó là 5 cái lỗi của thiền định và 8 cái cách đối trị cái lỗi đó. Thì là nếu mà mình á là biết đối trị và sánh được nông nỗi đó thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ đạt tới cái trạng thái gọi là tình thể. Cái tình thể này đó có tiếng Anh nó gọi là absorption, tức là hay là one-pointedness, tức là nhất tâm. Cái nhất tâm trong thiền định này á là cũng có bốn cấp bậc. Cái tình chỉ của sơ thiền, định an chỉ của sơ thiền còn gọi là an chỉ của sơ thiền á thì là nó có năm thiền chi, là tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. An chỉ của nhị thiền á là nó mất bớt hai, tức là chỉ còn hỷ, lạc và nhất tâm, chứ không còn tâm tứ nữa. Còn an chỉ của tam thiền á thì chỉ còn lạc và nhất tâm mà thôi. Và cho đến an chỉ của tứ thiền á là chỉ còn xả niệm thanh tịnh, tức là chỉ có nhất tâm, cho cái lạc nó cũng rớt luôn. Thành ra chúng ta thấy một cái đặc biệt trong Phật giáo á là khi mà chưa tu á thì chúng ta học những cái thiền pháp để gột trừ những cái ác pháp. Ác pháp đó là tham này, sân này, hôn trầm, trào cử và nghi. Đó là gọi là năm thiền cái. Nó khác với cái năm chướng ngại nói vừa qua, năm chướng ngại cho tình trí. Đây là năm thiền cái trong thiền á. Năm thiền cái này là tham, sân, hôn trầm là ngũ dục, trào cử là lăng xăng và nghi là nghi ngờ đối với Phật, với pháp mình nâng tu. Thì đó là năm cái trở ngại cho thiền định. Thiền là trói buộc, còn cái là ngăn che, nó ngăn che cái sự cái pháp thiền. Nhưng mà khi mình nó dứt được năm cái thiền cái đó thì mình phát triển được năm thiền chi, nó dùng cái thiền pháp để thay thế cái ác pháp. Tâm là gì? Tâm là một cái đối tượng mà mình đang tầm cầu, đang tìm đến một cái đối tượng để làm cho tâm được an. Thì cái đối tượng đây là hơi thở. Thì nam và cái hơi thở vô thở ra đó gọi là tâm của mình. Mà có một cái câu để làm cho mình định tâm là thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài. 16 tích quán ở trong một kinh mà hòa thượng dài đó gọi là tâm. Tâm này thuộc về ngũ hành. Tức là tuy là mình không nói, mình mềm trong tâm, thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài, nhưng đó gọi là tâm và tứ. Chú tâm vào cái hơi thở và mình đọc những cái câu đó để làm cho tâm mình đừng có nghĩ bậy á, thì gọi là tầm tứ, tức là về cái cũng thuộc về ngữ hành. Mà đến khi mà ngữ hành đó mà nó chấm dứt ở trong tâm á thì chỉ còn có ba pháp là hỷ, lạc. Hỷ là vui trong tâm và lạc là cái vui đó nó lan tràn ra khắp châu thân, làm cho con người thấy nó thoải mái nhẹ nhàng vô cùng, đi mà giống như bay. Đó là cái lạc đó. Cái hỷ và lạc, cái lạc nó tràn trề ra châu thân, cho nên gọi là lạc. Trong thanh định đạo lấy cái ví dụ giữa hỷ và lạc như thế này, là một người đi trên sa mạc đang khát cháy cổ mà nghe gần quỳ rồi gần ngã quỳ rồi, nằm xuống té xỉu rồi mà nghe như vậy hăng hái quá, bước lên tới để uống nước. Thì khi mà cái niềm vui đó, niềm vui mà nghe có nước á, là gọi là hỷ. Nhưng mà đến uống cái nước đó thì gọi là lạc. Thành nó có hỷ á, thì sẽ có lạc. Nhưng mà có lạc thì chưa chắc là có hỷ. Thì khi mà thỏa mãn rồi thì chắc là trong tâm cũng không có còn gì để mà còn vui nữa. Vì cái niềm lạc nó đã ra nó châu thân rồi. Thành ra cái đó là cái phân biệt giữa hỷ và lạc. Thì là sơ thiền là có năm thiền chi để thay thế năm cái thiền cái là tâm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Nhất tâm là thay cho trào cử. Trước kia là nghĩ lăng xăng mà bây giờ nhất tâm vô trong cái hơi thở mình. Thì như vậy là nhất tâm là thay thế cho trào cử. Tâm là thay thế cho hôn trầm. Vì hôn trầm thì mình không có còn niềm thở vô dài, tôi rõ biết tôi thở vô dài nữa, mà khi đó chỉ có ngủ gục thôi. Cho nên tâm nhất tâm là thay cho nhất tâm là thay cho trào cử, còn tâm là thay cho hôn trầm. Và tứ là thay cho nghi. Hết nghi rồi mới đắc được cái tứ. Còn lạc á, là thay cho tham. Vì vui trong thiền định cho nên không có tham những cái dục lạc khác nữa. Tại vì bây giờ đã có cái hỷ lạc của thiền định cho nên không còn ham các cái dục lạc. Cho nên tu hành là cũng có vui. Sao không vui điên thì tu à. Nhưng mà cái vui ở đời gọi là cái vui dục. Dục lạc. Còn vui trong thiền định gọi là ly dục lạc. Cho nên mỗi bên nó có một cái vui khác nhau. Nhưng mà trước khi mà được cái vui này thì phải qua cái khổ, phải gục lên gục xuống, rồi phải đối trị. Cho nên là cư sĩ Lê Đình Thám, một vị mà cư sĩ giống như Bồ Tát ở miền Trung, có làm câu thơ là vui theo tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui. Là vì như vậy, mình ráng mình tu thiền có cái nỗ lực, mà nỗ lực thì đương nhiên là khổ rồi. Chứ còn mà vui ở tham dục ở đời thì vui á, là nó đưa đến khổ. Còn cái khổ trong thiền định á, là nó sẽ vui, nó đưa lại cái vui. Cho nên nó có cái ngộ là trong Đạo Phật á, là mình bỏ cho đến hết. Lúc đầu là bỏ cái bầy rồi, mà đến cuối cùng cái tốt mình cũng phải bỏ luôn, mình mới thành Phật được. Chứ còn cứ đeo queo mấy cái tốt đó thì cũng không thành Phật được, thành trời, thành đồ gì thôi, thành thánh, thành đồ gì chống thành Phật được. Tại vì còn chơi nổi, còn ưa có lên mặt báo rồi vậy là không có thành được ha. Chứ còn những bậc thánh nhân là không có lên báo, không có lên mặt báo ha. Cũng không có tên trong lịch sử nữa. Chỉ có thánh nhân rồi vậy mới có tên lịch sử trong Phật, không có trong Phật lịch sử thế giới đâu có Đức Phật Thích Ca đâu. Là những bậc giải thoát á, là không có tên, mất luôn cả cái tên của mình luôn. Còn mình á, còn ưng làm cái này cái nọ rồi vậy á, thì là mình khó mà giải thoát lắm. Con người giải thoát là con người không còn dấu vết, không có còn cái giống như chim bay giữa hư không, không có lưu dấu vết. Cho nên là cái khi mà cái an chỉ mà cho đến tứ thiền thì không còn gì hết, chỉ còn xả niềm thanh tịnh mà thôi. Mà lúc đầu thì mình có cái năm thiền chi để thay thế cái năm thiền cái là xấu, mà năm thiền chi là tốt. Nhưng mà cái tốt đó cuối cùng nó cũng bỏ luôn rồi, mới là đến định an chỉ, cái tột mức của thiền định là an chỉ của tứ thiền, mới có thần thông á. Thì khi đó chỉ còn cái xả niềm thanh tịnh là như một cái bầu hư không bao la, hay là một cái nền đất đã sạch banh rồi, trên đó muốn xây nhà lầu hay là muốn làm gì thì làm. Thành ra từ cái căn bản đó mới có được các cái thần thông diệu dụng. Thì là cái đặc biệt trong đạo thiền cũng như toàn bộ đạo Phật á, là bỏ bớt không có thêm rồi. Thành ra bây giờ mình ai mình tu theo đạo Phật, mình cầu ham thêm cái gì cũng trật lắc hết trơn á. Mình thêm cái danh, thêm cái lời đã bày rồi, mà còn thêm cái danh nữa, thêm được cái danh là thiền sư, là a la hán, là một bậc a la hàm, một bậc nét lai rồi vậy đó, ham lắm. Như tu như vậy, tu kiểu này không biết tu tiểu thừa hay đại thừa đây. Nếu tiểu thừa ít nhất tu cũng được dự lưu nhất lai. Trong ai kêu tu dự lưu nhất lai tu buồn lắm. Đấy. Còn như kêu Bồ Tát thì ít nhất cũng Bồ Tát sơ địa, nhiều địa, tam địa, tứ địa gì chứ. Đó thì nếu mình còn ham những cái danh đó là thật lắc rồi đó. Thành ra trong kinh Kim Cương á, ngài tu Bồ Đề, ngài có bạch Phật một câu là ngài đã bạch Đức Thế Tôn. Phật có hỏi là tu Bồ Đề này, A-la-hán có bao giờ mà nghĩ rằng ta là bậc A-la-hán không? Thì Tu Bồ Đề nói giật không. Và bạch Thế Tôn, sở dĩ mà Thế Tôn gọi con là một cái người mà ưa hành tịch tịnh, là vì là con không bao giờ con nói con là một đã đắc đạo A-la-hán. Và chính vì con không khởi một cái móng cái tâm nói con là A-la-hán, cho nên là mới chính là cái người mà ưa hành tịch tịnh. Còn móng cái tâm là ta đây là A-la-hán, tức là còn ồn ào, mặc dù là trong tâm. Cho nên Đức Phật dạy là Tu Bồ Đề là cái người ưa hành tịch tịnh, bởi vì trong tâm không móng khởi một cái niềm tôi là cái gì hết trơn. Cho nên là trong Đạo Phật á, thì cái cuối cùng chính Đức Phật cũng không có bao giờ nói là ta là cái người đã đắc vô thượng Bồ Đề và ta là Đức Phật. Phật là mình tôn xưng ngài là Phật, chứ còn ngài đã nói là Như Lai là không có đắc gì hết trơn. Nên ngài từ cho ngài là và ngài từ cho tất cả chúng sinh rồi là cũng sẽ thành Phật hết. Đó là cái khác biệt giữa Đạo Phật và tất cả các tôn giáo khác. Cái vô ngã nó đến toàn triệt. Và mình thấy trong cái cuộc đời thường á, mình thấy cũng nói cái ví dụ này cho dễ hiểu, là ví dụ như xà phòng. Mình mua bột giặt ví xô rồi vậy là để mà giặt áo, giặt cái vết dơ. Nhưng mà nếu mình giặt áo mà mình còn cái vết xà phòng thì cái áo nó cũng chưa thực là sạch. Xà phòng là để mà giặt cái vết dơ, tẩy vết dơ. Thì khi mà cái vết dơ đã sạch rồi thì cái vết xà phòng cũng không còn. Thế nếu mà mình còn cái vết xà phòng trên áo thì cái đó cũng chưa sạch. Vì vậy mà trong thiền cũng vậy, là năm cái thiền chi rốt cuộc nó rùng hết trơn. Năm thiền chi là tốt để mà đối trị năm thiền cái, nhưng mà khi hết thiền cái rồi thiền chi cũng mất luôn. Thiền chi cũng giống như xà phòng, khi nó áo nó sạch quá rồi thì không còn mùi xà phòng nữa mới thực sự là sạch. Và đến cái vị mà sạch nhất là cái vị chứng đến tứ thiền. Từ tứ thiền mới là quán được một cách rõ ràng. Thành ra vì vậy mà mình phải tu đến cái tình chỉ ít nhất cũng sơ thiền để mình có thể quán được cái vô thường khổ vô ngã một cách rõ ràng. Còn nếu mình tu mà thực sự á thì mình quán là không, nhưng mà vẫn thấy có, cho nên mình vẫn còn ham. Chứ còn cái các gì mà đắc đạo mà thấy không là giống như thấy cái cục nhà vậy đó, thấy rõ ràng cái không, cho nên là từ tài tức sống chết mà không còn ham nữa. Thì là muốn mà đạt tới đó phải có một mức độ tình chỉ nào đó, ít nhất là mức độ sơ thiền. Tình chỉ của sơ thiền cũng có thể là thấy được đạo. Thì có ba cái loại định. Cái loại định thứ nhất là định an chỉ, tức là hoàn toàn tập trung. Thì cái định an chỉ nó cũng có bốn tầng bậc, là an chỉ từ sơ thiền đến tứ thiền. Thì kể như là một loại định là rất tập trung thì chúng ta không có đào liền cái đó trong cái pháp thiền này. Cái loại định thứ hai là cần hành định, gọi là accept the concentration, tức là sắp đến định. Thì như là định an chỉ, cần hành định của sơ thiền á, là từ bỏ được năm thiền cái. Tức là không còn tham, không còn sân, không còn hôn trầm, không còn cào cửa và không còn nghi nữa. Mình ngồi thiền chẩm bẩm tỉnh táo như vậy thì coi chừng là một lát là mình sẽ được vô vào cái định an chỉ. Khi mà năm cái thiền cái đã chấm dứt thì phát sinh năm thiền chi đang còn yếu, nhưng mà khi năm thiền chi mạnh mẽ thì khi đó là định an chỉ. Mà còn khi mà đang còn yếu đó mà đã chấm dứt được năm thiền cái thì gọi là cần hành, tức là sắp đắc định. Thế cái trường hợp đó cũng đối với chúng ta, những cái người mới tu á thì cũng khó. Nhưng mà chúng ta đang tu cái loại định gì? Định thứ ba, gọi là chánh niệm, gọi là định trong chốc lát. Định trong chốc lát này rất cần cho cái sự sống của chúng ta, để chúng ta làm mọi sự không có bị hớ hên, không có bị lỗi. Thì như vậy á, là gọi là chánh niệm. Thành chánh niệm này chính là giới. Ở trong luật thì cái người mà có luật á, tức là có chánh niệm. Mà cái người tu thiền có chánh niệm, tức là có giới luật. Cái người tu thiền có chánh niệm là khi mình làm cái gì, mình chú tâm vào làm cái việc đó thì không có bị lỗi, bị hư hỏng. Khi đi thì chánh niệm trong khi mình đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, trong tất cả các nguyên nghi cử chỉ trong cái hành động của mình. Như mình đổ xăng vào Honda, mình phải chánh niệm là mình phải tắt thuốc đi. Thì nếu mình không chánh niệm mình đổ xăng vào Honda là phật cháy. Thành ra đa số những cái tai nạn trên đời là đều do thiếu chánh niệm. Và nên bây giờ mình tu thiền nó rất là hay. Nó có chánh niệm thì bớt được rất nhiều lỗi lầm. Và sinh ra một cái sự, một cái tập thể mà có chánh niệm cũng làm cho người ta nể phục. Ngày xưa, có một cái hồi 45 á, Tây mà nó vô nó lùng các cái chùa. Và vô trong chùa mà thấy các thầy mà đang ngồi thiền, nhằm cái giờ buổi sáng ngồi thiền im tăng tắc như vậy là họ le lưỡi đi ra. Cho nếu mà gặp đang làm chừng gì là chắc là họ cũng là ngủ dằn lắm. Mà đây thấy là đang ngồi thiền, cho nên họ rất là nể. Còn gần đây có một cái ông Mỹ, ông qua bên Nhật Bản để ông học hỏi về cái nhà kỹ nghệ mà bên Nhật Bản mà rất là nổi tiếng. Cái hãng kỹ nghệ của ông là có tới 2.000 nhân công. Mà vô ông mà rất là thành công, cho nên người mà một cái đoàn chủ nghệ gia của người Mỹ đó, họ qua họ học cái kinh nghiệm của ông này. Thì vô trong cái xưởng chủ nghệ của ông á rất là rộng, mà vào thăm á, cái đoàn phái đoàn này vào thăm vào nhằm cái lúc là đang mua yếu phẩm, nhân công họ xếp hàng 2.000 người xếp hàng như vậy mà in ra họ ngồi thiền. Trong khi mà từ tối phiên mình mua thì họ ngồi thiền chỉ 5 phút thôi mà họ cũng im phăng phắc. Họ ngồi thiền để đợi tới phiên mình. Thì cái đoàn này họ rất là phục. Và sau đó là họ hỏi về cái cách mà điều hành của cái ông này, công tử đó. Thì ông nói rất là hay. Ông nói về cái cách mà điều hành của ông đó là ông và biết thưởng cho những cái người mà có sáng kiến ở trong cái xưởng đó, những người thợ có sáng kiến thì có được cái thưởng, phần thưởng. À, rồi còn những người con của ông cũng có 5 người con trai cũng làm trong đó, thì ông nói con tôi là cũng là một công nhân giống như họ thôi. À, còn tôi á là cái xưởng tôi mặc dù tiền bạc rất là nhiều, nhưng mà tôi đã để di chúc lại là tôi sẽ là một phần á là để làm các cái công tác từ thiện xã hội, một phần á là để mà cải tiến cái nghề nghiệp của cái máy móc của cái xưởng này, thì còn một phần á là để thưởng cho những cái người nhân viên mà có sáng kiến để làm cho cái xưởng này nó lên. Rốt cuộc là không có phần nào cho con cái ông hết trơn, ông để gia tài lại cho con, nói tôi để lại cho con tôi một cái nghề thôi, và nếu nó làm tốt thì nó được cũng thưởng như mấy người nhân công khác, nếu nó hay, còn nếu nó dở thì nó cũng giống như một công nhân bình thường thôi, mà nó hay thì nó cũng được thưởng, còn cái ban quản trị là công bình để mà làm. Thành vì vậy mà con ông không có thể nào mà ỷ thế giàu để mà ăn chơi, để mà đua xe Honda rồi giống như ở đây ha, về xì ke ma túy tất cả những cái đó không có, và về ông không để lại một tài sản nào hết, mà nhờ cái ảnh hưởng của đồng Phật đó mà ông làm được như vậy, thì là người ta rất là phục. Và nó bên Nhật Bản là cái nước mà người ta đã áp dụng cái đạo Phật trong đời sống hàng ngày, cho nên họ rất là đời sống vật chất họ rất là lên, và vì họ biết lợi dụng những cái gì ở trong kinh điển để họ áp dụng vào đời sống hàng ngày. Rồi ngang đây chúng ta chấm dứt nha.